Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Smart Cities for Dummies của Jonathan Reichenthal là sách nhập môn thực hành về cách các đô thị có thể dùng công nghệ để giải quyết những áp lực ngày càng lớn của đời sống thành phố. Tác giả từng là giám công nghệ thông tin của thành phố Palo Alto, vì vậy cuốn sách nhìn chủ đề này từ góc độ triển khai trong khu vực công, thay vì chỉ mô tả các xu hướng kỹ thuật. Reichenthal xem thành phố thông minh là tập hợp những phản ứng công nghệ trước nhu cầu nâng cao chất lượng sống. Trong bối cảnh dân số đô thị, hạ tầng, môi trường và dịch vụ công đều chịu sức ép, sách thuộc dòng hướng dẫn phổ thông, trình bày từ việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược và năng lực tổ chức đến dữ liệu mở, an ninh mạng, Internet vạn vật, bản sao số và các công nghệ mới nổi. Mục đích chính không phải khẳng định rằng mọi vấn đề đều có lời giải kỹ thuật. Cuốn sách nhấn mạnh công nghệ cần phục vụ con người, được quản trị có trách nhiệm và gắn với các mục tiêu cụ thể của từng địa phương. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thành phố thông minh là cách giải quyết vấn đề đô thị, không phải cuộc chạy đua mua công nghệ. Luận điểm nền tảng của Smart Cities for Dummies là khái niệm thành phố thông minh không nên bị thu hẹp thành việc lắp đặt cảm biến, phủ mạng kết nối hay tạo ra các ứng dụng hào nhoáng. Theo cách tiếp cận của Reichenthal, đó là tập hợp phản ứng công nghệ đối với các nhu cầu, thách thức và độ phức tạp đang gia tăng trong đô thị. Cách định nghĩa này quan trọng vì nó chuyển câu hỏi từ thành phố có thể mua công nghệ gì sang người dân đang gặp vấn đề gì, dịch vụ nào chưa hiệu quả và kết quả công nào cần được cải thiện. Một hệ thống đèn đường kết nối chẳng hạn chỉ thực sự thông minh khi nó giúp giảm tiêu thụ năng lượng, hỗ trợ an toàn hoặc cải thiện việc vận hành với kết quả có thể theo dõi. Tương tự, dữ liệu giao thông chỉ có giá trị khi nó giúp đưa ra quyết định tốt hơn về di chuyển. Sách cũng đặt chuyển đổi đô thị trong bối cảnh nhiều thành phố vẫn áp dụng cách giải quyết của thế kỷ 20 cho các vấn đề của thế kỷ 21. Vì thế, trọng tâm không phải là đổi mới để tạo hình ảnh hiện đại, mà là nâng cấp năng lực phục vụ, phản ứng và học hỏi của chính quyền. Đây là một khung tư duy hữu ích vì nó hạn chế tình trạng công nghệ dẫn dắt chính sách thay vì phục vụ chính sách. Thứ hai, tầm nhìn. Chiến lược và năng lực lãnh đạo quyết định liệu sáng kiến có thể triển khai hay không. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho công việc, thường ít được nhắc tới hơn các thiết bị thông minh, là xác lập tầm nhìn và tổ chức thực thi. Công nghệ đô thị thường liên quan nhiều đơn vị như giao thông, quy hoạch, an toàn công cộng, môi trường, công nghệ thông tin và truyền thông với người dân. Nếu mỗi đơn vị tự triển khai hệ thống riêng, thành phố dễ tạo ra dữ liệu phân mảnh, nền tảng khó tích hợp và các dự án không có mục tiêu chung. Reichenthal vì vậy nhấn mạnh giá trị của một chiến lược rõ ràng, trong đó xác định ưu tiên, các bên liên quan, nguồn lực, rủi ro và cách đánh giá kết quả. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với khu vực công, nơi ngân sách, quy định, quy trình mua sắm và trách nhiệm giải trình ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ đổi mới. Sách cũng gợi ra vai trò của các nhà lãnh đạo thành phố và những vị trí như giám đốc dữ liệu trong việc nối công nghệ với quyết định quản trị. Một kế hoạch tốt không hứa hẹn biến đổi toàn bộ thành phố ngay lập tức. Nó tạo điều kiện để thử nghiệm ở phạm vi hợp lý, học từ kết quả rồi mở rộng khi lợi ích đã rõ. Nhờ vậy, thành phố tránh được các dự án lớn nhưng khó duy trì, đồng thời có thể tận dụng kinh nghiệm của những đô thị khác thay vì bắt đầu từ con số 0. Thứ ba, dữ liệu mở và quản trị dữ liệu, biến thông tin công thành năng lực ra quyết định. Dữ liệu là hạ tầng vô hình của thành phố thông minh, nhưng sách không xem việc thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt là mục tiêu tự thân. Giá trị thực nằm ở quản trị dữ liệu, gồm việc xác định ai chịu trách nhiệm, dữ liệu có đáng tin cậy không, được chia sẻ theo điều kiện nào và được dùng để cải thiện quyết định ra sao. Reichenthal đề cập đến dữ liệu mở, các cổng dữ liệu và bảng điều khiển như những công cụ giúp thông tin công dễ tiếp cận hơn. Khi được công bố phù hợp, dữ liệu có thể tăng minh bạch, hỗ trợ nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và người dân hiểu rõ hơn hoạt động của đô thị. Tuy nhiên, mở dữ liệu không đồng nghĩa công bố vô điều kiện mọi thông tin mà chính quyền nắm giữ. Dữ liệu liên quan cá nhân, an toàn và hoạt động nhạy cảm cần được bảo vệ. Sự phân biệt này làm cho chủ đề dữ liệu trong sách có tính quản trị hơn là chỉ mang tính kỹ thuật. Dữ liệu tốt có thể giúp thành phố nhìn thấy xu hướng, phân bổ nguồn lực và đánh giá dịch vụ dựa trên bằng chứng. Nhưng dữ liệu kém chất lượng, thiếu bối cảnh hoặc bị diễn giải sai có thể tạo ra quyết định sai. Vì vậy, cuốn sách đặt năng lực quản lý, tiêu chuẩn hóa và giải thích dữ liệu ngang hàng với việc xây dựng nền tảng số. Đây là điều thiết yếu để dữ liệu phục vụ lợi ích công lâu dài. Thứ tư, Internet vạn vật, bản sao số và nền tảng kết nối chỉ hữu ích khi có khả năng tích hợp và vận hành. Smart Cities for Dummies giới thiệu nhiều công nghệ gắn với hình ảnh thành phố thông minh, gồm Internet vạn vật, đèn đường kết nối, bản sao số, máy bay không người lái, xe tự hành và blockchain. Điểm đáng chú ý là sách đặt chúng trong bức tranh triển khai rộng hơn, thay vì trình bày như những lời hứa độc lập. Internet vạn vật có thể đưa dữ liệu từ hạ tầng và môi trường vào hệ thống quản lý. Bản sao số có thể hỗ trợ hình dung, theo dõi hoặc mô phỏng các khía cạnh của tài sản và hoạt động đô thị. Các công nghệ này tạo cơ hội cải thiện vận hành, nhưng đồng thời làm tăng nhu cầu về kết nối ổn định, chuẩn dữ liệu, năng lực tích hợp và quy trình bảo trì. Một thành phố không chỉ cần lắp cảm biến, mà còn phải biết dữ liệu sẽ đi đâu, ai sử dụng, hệ thống nào liên thông và chi phí vận hành lâu dài do ai gánh chịu. Việc sách đề cập FIWA cũng phản ánh sự quan tâm tới các nền tảng hỗ trợ khả năng tương tác, thay vì để mỗi giải pháp trở thành một ốc đảo công nghệ. Lập luận thực tế ở đây là công nghệ mới nổi, không tự động, tạo ra kết quả công. Thành phố cần lựa chọn theo nhu cầu, kiểm tra tính tương thích với hạ tầng hiện có và tránh bị khóa chặt vào một nhà cung cấp hay một giải pháp khó thay thế. Cuối cùng, an ninh mạng, quyền riêng tư và sự tham gia của người dân là điều kiện của niềm tin số. Khi dịch vụ đô thị kết nối nhiều hơn, rủi ro cũng tăng theo. Sách đưa an ninh mạng và quản trị vào phần cốt lõi của chương trình thành phố thông minh, chứ không coi chúng là bước kiểm tra cuối cùng sau khi triển khai. Hệ thống kết nối có thể liên quan đến hạ tầng, thiết bị công cộng, cổng dịch vụ và kho dữ liệu. Nếu không được bảo vệ phù hợp, sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động thiết yếu, thông tin nhạy cảm và niềm tin của cư dân. Vì vậy, đổi mới có trách nhiệm đòi hỏi thành phố phải cân nhắc an toàn, quyền riêng tư và trách nhiệm giải trình ngay từ giai đoạn thiết kế. Một chủ đề liên quan là sự tham gia của công dân. Công nghệ có thể mở rộng kênh phản hồi, cung cấp thông tin dễ hiểu hơn và giúp cộng đồng tham gia vào việc xác định vấn đề cần ưu tiên. Tuy nhiên, sự tham gia không nên bị đồng nhất với việc phát hành một ứng dụng hoặc mở một biểu mẫu trực tuyến. Thành phố cần bảo đảm các nhóm có khả năng tiếp cận số khác nhau vẫn được lắng nghe và phải cho thấy ý kiến thu thập được có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định. Nhấn mạnh này giúp sách tránh lối nhìn kỹ trị. Thành phố thông minh, theo tinh thần cuốn sách, chỉ bền vững khi người dân không phải đối tượng bị đo lường, thụ động, mà là những người được phục vụ, được bảo vệ và có tiếng nói trong quá trình thay đổi. Kết luận, Smart Cities for Dummies phù hợp nhất với lãnh đạo đô thị, nhân sự khu vực công. Nhà quy hoạch, chuyên gia công nghệ, sinh viên chính sách công và những người muốn có một bản đồ nhập môn về chuyển đổi số đô thị. Người đọc không cần nền tảng kỹ thuật sâu để theo dõi, vì Reichenthal giải thích các thuật ngữ và nhóm công nghệ trong mối liên hệ với công việc quản trị thực tế. Giá trị thực dụng của sách nằm ở việc giúp người đọc đặt đúng thứ tự ưu tiên, bắt đầu từ vấn đề của cư dân và năng lực của tổ chức, rồi mới chọn dữ liệu, nền tảng hay thiết bị phù hợp. Sách cũng hữu ích như một danh mục vấn đề cần cân nhắc từ chiến lược, dữ liệu mở và khả năng tích hợp đến an ninh mạng, quyền riêng tư và sự tham gia của cộng đồng. So với các tài liệu chuyên ngành tập trung hẹp vào quy hoạch, hạ tầng số hoặc một công nghệ riêng lẻ, cuốn này nổi bật nhờ phạm vi bao quát và giọng điệu hướng dẫn hành động. Kinh nghiệm của tác giả trong môi trường chính quyền địa phương giúp phần trình bày giữ được sự gần gũi với những ràng buộc thật như phối hợp liên phòng ban, duy trì hệ thống và tạo giá trị công. Đây không phải sách chuyên sâu dành cho người đã làm nghiên cứu kỹ thuật hoặc chính sách đô thị nâng cao. Một số độc giả có thể muốn nhiều tình huống triển khai chi tiết hơn. Dù vậy, chính sự cân bằng giữa độ rộng, tính dễ hiểu và trọng tâm lấy con người làm trung tâm khiến sách trở thành điểm khởi đầu đáng tin cậy cho việc hiểu và thảo luận về thành phố thông minh. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Reichenthal, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!